Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Cấn Thị Thêu.
Dạ vâng ạ, xin chào chị và xin chào tất cả mọi người ạ.
Dạ vâng, thưa câu hỏi đầu tiên dành cho chị. Thưa chị, sau lần đi tù thứ hai so với lần đi tù thứ nhất, đối với chị có gì khác nhau? Và tương tự, lần ra tù thứ hai này so với lần ra tù thứ nhất, cảm tưởng của chị có gì khác không thưa chị?
Dạ thưa là qua cái hai lần đi tù, nói chung là cái chế độ cộng sản này nó vẫn giữ nguyên cái bản chất, nó cũng không thay đổi đâu. Bởi vì lần trước tôi ra tù thì họ cũng dùng những cái việc mà cưỡng bức tôi để thu hết tất cả những cái kỷ vật của tôi, thư từ, những kỷ vật và những cái bút tích của tôi mà tôi ghi lại trong cái thời gian tôi ở tù. Lần trước là như thế, lần này thì cũng vậy ạ.
Tức là trước khi mà chị bước ra khỏi nhà tù là họ lấy lại hết tất cả những cái gì mà chị đã có, những kỷ vật của chị ở trong nhà tù?
Không ạ, thì họ khám xét tất cả những cái gì bút tích tôi viết, những cái ngày, những cái sự kiện hoặc những cái gì mà tôi ghi ở trong nhà tù. Hoặc là ấy thì họ cũng thu mất của tôi. Và lần này tôi ra tù thì có một cái như thế này. Họ đưa cho tôi 10 tờ giấy ra tù. Họ nói là chấp hành xong án hình phạt tù. Thì tôi nói rằng tôi không chấp hành. Các ông dùng súng để các ông bắt tôi vào đây. Các ông dùng bạo lực, các ông dùng công an và còng số 8 để các ông bắt tôi vào đây. Chứ không phải là tôi chấp hành cái bản án của các ông. Nên là trước khi tôi ký vào tờ giấy này thì tôi yêu cầu các ông là phải cho tôi được ghi ý kiến của tôi. Và đấy thì tôi mới ký vào cái giấy đấy. Thì họ nói là nhất trí cho tôi viết. Thì tôi viết cái nội dung như sau. Là tôi không có tội, tôi bị tù oan. Kẻ có tội là những tên quan tham cường hào ác bá của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng bạo lực và nhà tù để bắt oan sai đối với tôi nhằm mục đích cướp đất của gia đình tôi và của dân làng tôi. Tôi kịch liệt phản đối nền tư pháp thối nát Việt Nam đã cầm tù oan sai 20 tháng đối với tôi. Thì sau khi tôi viết được 3 tờ như thế rồi thì họ đọc rồi họ điện. Họ điện cho ông trưởng giám thị trại giam Gia Trung. Và ông cũng điện cho tôi 3 lần và ông cũng điện ra ngoài Hà Nội cục rồi bộ rồi ông xin phép rồi viết thế có được hay không. Nhưng mà ở ngoài kia người ta bảo viết nội dung như thế là không được. Thế tôi bảo tôi viết đúng sự thật thôi. Thế nên là họ bảo nếu mà không được viết vào đấy thì họ không cho tôi giấy ra tù và họ lập biên bản, họ gọi 4 người tù ra để chứng kiến cái việc lập biên bản đấy. Cho nên là tôi ra khỏi buồng từ lúc 5 giờ sáng. Nhưng mà đến gần 9 giờ giờ thì họ mới cho tôi ra khỏi cái nhà tù Gia Trung.
Dạ, thế là trong cái khoảng thời gian đó chị có sợ là họ sẽ giữ chị lại thêm nữa không?
Tôi thì tôi bảo họ là các ông có giỏi thì các ông cứ giữ tôi bao giờ thì giữ. Đánh chết tôi không bao giờ tôi ký vào cái mà tôi chấp hành xong án hình phạt tù đâu. Còn các ông có quyền lực trong tay, các ông muốn giữ dân giam giữ tôi đi, lúc nào thì giam giữ. Mà tôi khẳng định với các ông là nếu các ông giữ tôi ở đây đến trưa đến chiều đây ngay thôi thì tất cả những người đấu tranh sẽ vây quây kín cái trại giam Gia Trung này cho mà xem. Thì sau cuối cùng họ thuyết phục tôi rất là nhiều. Họ bảo tôi là quyền lợi với thế này thế khác, tôi bảo chả có quyền lợi gì. Tôi bảo phải về hòa, tái hòa nhập cộng đồng. Phải có cái này, tôi bảo tôi không tái hòa nhập với các ông. Các ông là lũ cướp. Tôi tái hòa nhập với các ông thì tôi cũng thành cướp à? Cho nên là có gọi được các ông cho tôi đứng ngoài vòng pháp luật đi để tôi càng dễ đấu tranh. Thì họ thuyết phục tôi rất là nhiều. Cả ông giám thị ông gọi điện cho tôi 3 lần. Thế nhưng mà tôi cũng kiên quyết với quan điểm của tôi là tôi không chấp hành án phạt tù mà họ dùng súng để họ bắt tôi cầm tù ở trong cái ngục tù cộng sản này. Cho nên là cái lần ra tù này thì nó khác lần trước ở cái vấn đề đấy ạ. Lần trước thì họ cũng thu giữ hết và lần này họ cũng thu giữ của tôi mất 12 tờ giấy mà trong cái thời gian mà tôi viết lại ở trong cái trại giam Gia Trung.
Dạ. Thế thì trong thời gian đó thì có một cái sự kiện gì mà chị đáng nhớ nhất?
Có một cái sự kiện là vào cái ngày đấy thì tôi ghi nhưng mà họ thu mất của tôi rồi. Bây giờ tôi cứ nghĩ rằng là cái đấy là cập nhật như thế thì họ phải cho tôi mang ra. Tôi ghi chép rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà có một lần duy nhất đấy là họ nhốt tôi. Khu trước khu sau họ mở riêng cái buồng tôi là họ đóng cái cửa ngách lại. tất cả mọi người đều được ra ngoài tự do nhưng mà riêng tôi nhốt tôi lại. Thì tôi bức xúc, tôi với bảo với họ rằng đây là trại tạm giam hay là trại cải tạo mà công nhốt tù, ai là người ký quyết định cho công nhốt tôi. Thế là tôi cũng ra, tôi cũng lên án cái chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là những cái mà tôi bức xúc, và cũng nhiều những cái vấn đề khác nữa. Tôi cũng ghi chép lại về những cái tình cảm của các chị em trong tù dành cho tôi. À, rồi những cái ngày tôi ốm đau bệnh tật, cái biểu hiện trong tù của tôi, những cái bệnh lạ xuất hiện như thế nào. Những cái người nào mà tôi nghi ngại là cái bàn tay vươn dài của quân cướp đất ở quanh tôi. Thế nhưng mà họ thu hết của tôi những cái vấn đề đấy ạ.
Thế thì là điều kiện trại giam gia trung đối với chị như thế nào thưa chị?
Dạ thưa là trước khi mà tôi vào thì cũng có chị Bùi Thị Minh Hằng cũng ở trong trại giam gia trung. Thì chị cũng rất là khổ, chị cũng bị đàn áp, bị cô lập rất là nhiều. Chị bị đe dọa là bắn cho bể sọ, chị bị đe dọa là đầu độc bằng chất cực độc cyanua. Rồi ai mà nói chuyện với chị ý thì là bị hỏa loại, không được giảm án nữa. Nghĩa là cái khu giam của chị ý có một cái lối đi thẳng ra cổng, nhưng mà ai mà người tù đi qua đấy là người ta phải dẫn vòng ra một cái lối vòng ra hội trường, không bao giờ cho đi qua khu của chị đấy. Chị rất là bức xúc. Và họ thấy rằng là càng đối xử khắc nghiệt với họ, đàn áp họ như thế thì chị Hằng lại càng kiên cường hơn. Cho nên có lẽ họ cũng rút kinh nghiệm từ chị Hằng, cho nên đối với tôi họ đối xử ôn hòa hơn.
Dạ. Lần thứ nhất ra tù và lần thứ hai ra tù, chị đều có những cái lời phát biểu cảm ơn, và trong đó khẳng định một cách rất là khẳng khái và quả quyết là chị sẽ không chùn bước. Thế thì chị nghĩ gì khi mà chọn cái lối đấu tranh trực diện không lùi bước trước những cái thế lực sai trái trong cái việc mà tiếp tục mục tiêu của mình cũng như là bênh vực và bảo vệ quyền lợi cho bà con dân oan bị mất đất thưa chị?
Dạ tôi thì họ dồn ép chúng tôi vào cái thế là chúng tôi phải vùng lên đấu tranh. Người nông dân có mảnh đất của mình để làm cái kế sinh nhai, nhưng mà họ cướp mất của nhân dân chúng tôi thì chúng tôi không còn cái cách cái gì để chúng tôi sống nữa. Cho nên là buộc chúng tôi phải hạ quyết tâm là đấu tranh đến cùng để giành lại những cái gì mà họ đã cướp mất của nhân dân chúng tôi.
Dạ. Trong thời gian mà chị ở tù, chị có biết gì về vấn đề đồng tâm không thưa chị?
Tôi có biết ạ, họ chiếu lên TV. Thực sự. Thì hôm đấy là tôi vui quá, tôi hét toáng cả buồng, tôi vỗ tay, tôi hét toáng cả buồng. Tôi bảo là từ trước đến nay chỉ có công an đánh dân, công an bắt dân, công an đàn áp dân. Mà bây giờ là những người dân cùng khổ ép với người ta vào cái thế là người ta phải bắt công an. Thì tôi bảo vui quá, lịch sử đã sang trang. Tôi vui quá, tôi vỗ tay âm ý lên cả buồng. Và đấy là tôi biết là cái sự kiện đồng tâm mà tôi bảo bà con đồng tâm dũng cảm quá. Hoan hô bà con đồng tâm, tôi hét toáng cả cái khu giam giữ của tôi.
Dạ. Dạ. Thì cũng được biết là chị về nhà vào đúng dịp Tết Nguyên Đán nên chắc chắn là có rất là nhiều thứ để bận rộn. Nhưng mà sau khi ra tù thì việc đầu tiên chị làm khi về đến nhà là gì? Và kế hoạch cho những ngày sắp tới của chị là gì thưa chị?
Dạ, cái việc đầu tiên tôi gặp gỡ tất cả những bà con, những người yêu quý tôi, thăm hỏi tôi. Và thứ hai nữa là tôi cũng sắp xếp để tôi đi kiểm tra sức khỏe. Bởi vì tôi có những cái biểu hiện, cái bệnh mà tôi thấy là bệnh lạ. Có những người công an ở đấy, người ta cũng tra search trên mạng và người ta tìm hiểu cái bệnh đấy, nhưng mà cũng không thấy có ở trong cái ngành y như thế.
Chị có thể kể những cái triệu chứng bệnh lạ mà chị nói không?
Hiện tại bây giờ thì 9 tháng nay rồi thì tôi không nằm nghiêng được về phía bên phải nữa, mà tôi chỉ được nằm ngửa hoặc là nằm về bên trái thôi. Người rất là mỏi mệt. Có những ngày ở trong trại đấy thì có những lúc, có những ngày tôi cảm giác cháy hết cổ, cảm giác khát đến cháy cổ nhưng mà lại không thể là uống được nước. Đấy là những cái biểu hiện mà tôi thấy rất là lạ lùng. Đấy, tôi ghi chép từng ngày từng giờ nhưng mà họ thu mất những cái đấy của tôi.
Yeah. Và kế hoạch cho những ngày sắp tới của chị là gì? Chị có nghĩ rằng là chị sẽ liên kết với lại nhân dân đồng tâm cho cái việc đấu tranh giành lại đất đai không thưa chị?
Dạ, thưa chị rằng ngày hôm qua bà con đồng tâm đến thăm tôi. Chúng tôi cũng đã thống nhất là tất cả những người dân oan, những người đang là cái nạn nhân của chế độ độc tài cướp bóc công an chị này, hãy bắt chặt tay nhau đoàn kết để chúng tôi giành lại những cái gì mà họ đã cướp mất của nhân dân chúng tôi.
Dạ vâng, Nguyễn Hoa xin chào chị Cấn Thị Thêu.
À, vâng ạ, tôi xin cảm ơn nhiều ạ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.